Thực ra, Đức Phật không chỉ từ mẫn đối với hàng Phật tử như vua Ba Tư Nặc là loại ruộng trung bình Phật gieo trồng thôi đâu, mà ngay cả hàng ngoại đạo cũng có phần. Vì loại ruộng xấu kém này vẫn có thể gặt hái được lúa. Như chuyện của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử là một điển hình. Ma Nạp Quanh Vũ chỉ vì con chó trắng buồn bỏ ăn mà sanh lòng tức giận đối với Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn giải quyết vấn đề tế nhị này hết sức khéo léo, đến nỗi hàng phục được người ngoại đạo này toàn tâm quy phục. Chuyện đó được ghi chép trong Kinh Trung A Hàm như sau. Có lần, Đức Phật du hóa nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp cô độc. Hôm đó, khi đêm đã qua, vào trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào nước Xá Vệ để khất thực. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử. Lúc bấy giờ, Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Trong nhà Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có một con chó trắng đang ăn trong cái chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Rồi con chó trông thấy Đức Phật từ xa đi lại, thấy Ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: "Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa." Chó trắng nghe nói giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây nằm xuống thiểu não. Sau đó Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử trở về nhà, thấy chó trắng buồn thiêu như vậy mới hỏi người nhà rằng: "Ai đã làm gì động đến con chó của tôi khiến nó đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não vậy?" Người nhà trả lời: "Chúng tôi không ai làm gì động đến con chó trắng khiến nó nằm buồn thiểu não như vậy đâu. Ma Nạp nên biết, hôm nay có Sa Môn Cù Đàm đến đây khất thực. Con chó trắng đã thấy liền chạy tới sủa. Sa Môn Cù Đàm nói với con chó trắng rằng: "Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa. Này Ma Nạp, chỉ có vậy mà khiến con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não." Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử vừa nghe xong tức thì nổi giận, muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn quỷ bán Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, quỷ bán, hạ nhục Sa Môn Cù Đàm như vậy, ông liền từ Xá Vệ ra đi, đến Thắng Lâm, Dương Cấp cô độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Đô Đề Tử từ xa đến. Ngài bảo các tỳ kheo: "Các thầy thấy Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử đến không?" Các tỳ kheo trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, có thấy." Đức Thế Tôn bảo: "Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử bây giờ mà mạng chung thì chắc chắn sẽ sanh vào địa ngục như co duỗi cánh tay trong khoảnh khắc." "Vì sao vậy?" "Vì người ấy đối với ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sinh nào do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung, ắt đến chỗ ác, sanh vào địa ngục." Rồi Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng: "Hôm nay Sa Môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không?" Đức Thế Tôn trả lời: "Hôm nay ta có đến nhà ông khất thực." "Cù Đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não?" Đức Thế Tôn trả lời: "Hôm nay vào lúc trời vừa sáng, ta đắp y mang bát vào Xá Vệ để khất thực. Lần lượt khất thực đến nhà ông, lúc ấy con chó trắng trông thấy ta từ xa đi đến, thấy ta nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng rằng: "Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa." Vì vậy con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não. Ma Nạp Quanh Vũ hỏi Thế Tôn: "Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?" Đức Thế Tôn bảo: "Thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý." Ma Nạp Quanh Vũ hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn 3 lần. Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói, thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta, ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Đức Thế Tôn lại bảo Ma Nạp, ông hỏi ta đến 3 lần mà không chịu thôi, Ma Nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô Đề vậy. Ma Nạp Quanh Vũ nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn quỷ bán Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, quỷ bán, hạ nhục như vậy, ông nói với Đức Thế Tôn. Cha tôi là Đô Đề thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc trai vĩ đại. Sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên Phạm Thiên, chứ do nhân gì, do duyên gì mà sanh vào loại chó hạ tiện này? Đức Thế Tôn bảo, Đô Đề, cha của ông, do bởi tăng thượng mạng ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện. Phạm chí tăng thượng mạng, chết rồi sanh 6 nơi, chó, gà, heo và sói, lừa 5, địa ngục 6. Ma Nạp Quanh Vũ, nếu ông không tin lời ta nói, ông có thể trở về nói với con chó rằng, nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy lên giường. Này Ma Nạp, chó trắng tất trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Này Ma Nạp, chó trắng tất sẽ trở lại ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy cho tôi kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma Nạp, chó trắng chắc chắn chỉ cho ông thấy kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết. Ma Nạp Quanh Vũ nghe những lời Đức Thế Tôn nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà, nói với con chó trắng rằng, nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn. Chó trắng liền trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Chó trắng tức thời từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi 4 chân giường. Ma Nạp Quanh Vũ liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc, 3 lần xướng lên những lời tán thán Đức Thế Tôn rằng, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều không hư dối, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều chắc thật, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều như thật. 3 lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ xá vệ đi ra, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng dây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Quanh Vũ từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo, các thầy có thấy Ma Nạp Quanh Vũ đi đến không? Các tỳ kheo trả lời, bạch Đức Thế Tôn có thấy. Đức Thế Tôn bảo, Ma Nạp Quanh Vũ bây giờ mà mạng chung thì như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sinh nào do bởi thiện tâm thân hoại mạng chung, tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới. Bấy giờ Ma Nạp Quanh Vũ đi đến chỗ Đức Phật cùng thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo, thế nào, này Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng hay không? Đúng như vậy. Ma Nạp Quanh Vũ bạch, bạch Cù Đàm, thật đúng như lời Ngài nói. Kính bạch Cù Đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày. Đức Thế Tôn bảo, tùy ý, Ông cứ hỏi: Kính bạch Cù Đàm, do nhân gì, duyên gì, chúng sinh kia đều thọ thân người, mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu, vì sao vậy? Kính bạch Cù Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh, lại thấy kẻ thân hình đầy đủ, có người không đầy đủ, lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức, lại thấy có kẻ nhầm dòng dõi tôn quý, người sanh nhầm dòng dõi ti tiện, lại thấy có kẻ giàu có, người nghèo hèn, lại thấy có kẻ thiện trí, có người trí huệ kém cỏi. Đức Thế Tôn trả lời: Chúng sinh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy nơi nghiệp, xứ có cao thấp, mà chúng sinh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Sau đó, Ma Nạp Oanh Vũ bạch Phật giải nói rộng rãi lời trên cho ông ta nghe và hiểu rõ ý nghĩa. Đức Thế Tôn giảng nói xong, Ma Nạp Oanh Vũ đô đệ tử bạch: Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc kể từ nay trọn đời. Con tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà đô đề như vào nhà Ưu Bà Tắc khác tại Xá Vệ, để cho nhà đô đề được lợi nghĩa, được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Đức Phật thuyết như vậy, Ma Nạp Oanh Vũ đô đề tử và vô lượng đại chúng tỳ kheo nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. Ở bài kinh này, ta thấy có hai vấn đề quan trọng cần nêu ra. Nếu vì cớ gì mà ta sanh tâm tức giận đối với bậc thánh hiền, thì đó là chính mình tự chuốc dạ vào thân. Huống gì là đấng Như Lai toàn năng toàn giác. Thực ra, mình làm sao biết được, thấu hiểu được việc làm hay hạnh nguyện của các ngài. Thậm chí, mọi người xung quanh mình cùng sống chung với nhau, mình cũng không nên khởi tâm xấu ác, vì biết đâu trong số họ có người là Bồ Tát Thị Hiện hay Bậc Tái Lai mà mình không hề hay biết. Cho nên, nếu như mình xúc phạm đến họ, không khéo chính mình tự mắc lấy quả báo xấu hồi nào không hay. Hơn nữa, lời nói của Bậc Thánh Nhân một khi tuyên ra là đã có chủ đích rõ ràng và sáng suốt. Các ngài trông xa thấy rộng những sự việc diễn biến như thế nào, vượt hẳn thường tình của thế gian. Cho nên chúng ta phê phán hay sanh tâm tức giận, vô tình tạo thành nghiệp báo một cách đáng tiếc. Kế tiếp, khi mình làm nhiều việc phước thiện mà sanh tâm cống cao ngã mạn, chỉ là tự mình chiêu lấy tội dạ, đọa vào nẻo ác mà thôi, chứ nào có phước đức gì hơn. Dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm con chó sống trong gia cảnh giàu sang để hưởng phước ấy mà thôi vậy. Đó chẳng phải là gieo nhân lành mà gặt lấy quả dữ hay sao? Những câu chuyện nêu trên là nói về những người bàn quan thôi, còn những ai cúng dường Phật mà không có tâm cung kính, nghĩ bậy thì Phật vẫn thể hiện lòng từ bi vô hạn để cứu vớt họ, chứ không để cho họ phải chịu thiệt thòi. Bằng chứng là Puna, là một cô gái đầy tớ nghèo hèn, cúng dường cái bánh lên Thế Tôn mà nghi không biết Ngài có thực ăn không hay ném bỏ đi. Có một ngày, Puna phải giả gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, đốt đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghỉ một lát, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ thần Dabba Damala có nhiệm vụ đưa chư tỳ kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp, ông dùng thần thông làm ngón tay sáng lên như một ngọn đèn và đi trước dẫn đường, các tỳ kheo theo sau. Ánh sáng khiến Puna chú ý đến các sa môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm, mình làm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ, còn các tỳ kheo tôn kính kia sao không ngủ được? Và cô đi đến kết luận, chắc có thầy nào đau ốm hay bị rắn cắn gì đây. Sáng sớm hôm sau, Puna lấy một ít cám, nhồi dưới nước lạnh, nắng bánh và đem nướng. Sau khi nướng xong, cô đem bánh, nước uống, đi ra bờ sông tắm, dự định sẽ ăn bánh trên đường đi. Lúc ấy, Đức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khất thực. Puna thấy Ngài, thầm nghĩ, có mấy hôm gặp Phật, ta không có gì để cúng dường, hoặc có thức ăn lại không gặp Phật. Hôm nay gặp Phật lại là lúc mình có sẵn bánh đây. Nếu Ngài không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường Ngài. Và cô đặt bình nước xuống bên đường, chào Đức Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con. Phật nhìn sang A Nan, tôn giả cầm bát, vốn là quà tặng của một đại vương, trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh cám nướng. Puna đảnh lễ Phật, nằm dốc sát đất và bạch: Bạch Thế Tôn, xin cho chân lý Ngài chứng ngộ, con cũng được dự phần. Con sẽ được như vậy. Và đứng ngay tại chỗ, Thế Tôn nói lời chúc phúc. Nhưng Puna vẫn nghĩ, mặc dù Thế Tôn ban phước cho ta khi Ngài nhận bánh, nhưng chắc Ngài không ăn. Chắc Ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó. Rồi Ngài đến một nhà ông hoàng hay vị đế vương nào đó nhận thức ăn thượng vị. Đức Phật biết Puna nghĩ như thế, nên Ngài nhìn A Nan, tỏ dấu muốn ngồi. Tôn giả trải tọa cụ, Đức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn bánh nướng. Chư thiên các tầng trời bèn đổ mật ong, thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người trên khắp các cõi nước, vào chiếc bánh khô cứng của Puna. Puna đứng nhìn Ngài thọ thực. Khi Thế Tôn ăn xong, A Nan dâng nước. Vào cuối bữa ăn sáng này, Thế Tôn quở Puna: Này Puna, tại sao người phỉ báng đồ đệ ta?
Bạch Thế Tôn, con đâu có.
Vậy ngươi nói gì khi thấy họ?
Bạch Thế Tôn, con nghĩ đơn giản rằng con bị bắt buộc làm việc nên không đi ngủ được. Còn các sa môn tôn kính kia vì sao không ngủ? Có thể một vài vị vì bị bệnh hoặc rắn cắn chi đây?
Thế Tôn nghe xong, dạy Puna: Này Puna, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ, nhưng các đệ tử của ta luôn luôn tỉnh giấc nên không ngủ. Ngài nói kệ: Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Nghe xong, Puna liền chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Mục đích của câu chuyện muốn nói rằng, bất cứ ai cúng dường Đức Thế Tôn thì chỉ nên thành tâm đối với phẩm vật của mình thôi, chứ không nên sanh tâm nghi ngờ, so đo bất kính. Ngay cả đối với chư tăng, mình đem đồ cúng dường với lòng thành kính, với niềm hoan hỷ, dù là vật bé nhỏ ít ỏi thôi cũng thành tựu công đức, còn hơn cúng dường nhiều với tâm ngã mạn. Còn người mà có tâm đối với chánh pháp, tức có duyên với Phật, nhưng chẳng may sẽ gặp nạn chết sớm, điều mà Phật biết trước được, Phật cũng mở rộng lòng từ cứu giúp cho người ấy được sanh vào cõi lành. Như câu chuyện cô bé dệt vải, Phật quá độ cho chứng quả dự lưu trước khi bị chết bất ngờ. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi. Dân chúng Alavi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn: Hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng, đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng, như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời, và như một người gan dạ thấy rắn từ xa đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế, hãy quán niệm về sự chết.
Mọi người nghe xong lại trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ: lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu, phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên. Cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày, sáng sớm Thế Tôn quán sáng thế gian, Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi, những gì sẽ xảy ra? Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói Pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ, ta sẽ đến Alavi và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói Pháp cú. Đời này thật mù quáng. Nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tịnh xá Agalava. Dân chúng Alavi nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tịnh xá thỉnh Phật thọ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ, Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính, dung mạo như trăng rằm, Đức Cồ Đàm Phật Đà. Cô tự nhủ, bây giờ, lần đầu trong 3 năm nay, ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng Pháp, di diệu thấm đầy mật ngọt. Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô: này con, trên khung cửi của cha còn một khổ vải chưa dệt xong, cha phải dệt xong hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thoi cho đầy và mang gấp đến cha. Cô gái nghĩ thầm, ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết Pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe Pháp hay đánh sợ cho cha ta? Cô nghĩ tiếp, nếu ta không mang thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợ cho đầy mấy con thoi, đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe Pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng Alavi đợi chờ Thế Tôn, cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ, ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng Pháp. Vì thế, Ngài ngồi im. Thính chúng cũng lặng yên chờ đợi. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh thoi xong, bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài dòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô, và cô hiểu ý Ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong Pháp hội, tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe Pháp vào ngay lúc này. Vì sao Đức Thế Tôn chú ý cô bé? Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp, cô sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô sẽ không biết ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe Pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Với dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn, chiêm ngưỡng dần hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng xung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô, con từ đâu đến đây?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con sẽ đi đến đâu?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con biết hay không biết?
Bạch Thế Tôn, con biết.
Con không biết phải chăng?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Sau 4 câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào. Coi kìa, con bé, con lão thợ dệt nói như đùa với Thế Tôn. Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp, từ nhà thợ dệt chứ. Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là đi đến xưởng dệt mới phải chứ. Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé, Này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết rằng con từ nhà cha con là người thợ dệt đến đây. Vì thế, khi Ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra đây, nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này.
Phật khen ngợi, lành thay, này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta.
Ngài hỏi tiếp, khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết con đến xưởng dệt với giỏ thoi trên tay, nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu ấy là khi rời khỏi đây, con tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết, con chưa biết sinh về đâu.
Con trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp. Khi ta hỏi con biết hay không? Vì sao con trả lời con biết?
Bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết, nên con đáp như thế.
Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ ba, hỏi tiếp. Vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết?
Bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời không biết.
Đức Phật khen ngợi lần thứ tư, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài dạy thính chúng, các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù, chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này. Ngài nói kệ, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới.
Cuối thời pháp, cô bé chứng quả dự lưu. Cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửi. Không biết cha đang ngủ, cô đưa giỏ thoi vào. Giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi, gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy, tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé, cô ngã ra chết, sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Cha cô giật mình, thấy con gái mình nằm sóng sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc, không có ai cứu khổ cho ta. Ông đi đến chỗ Phật, kể lại mọi việc và nói,
Bạch Thế Tôn, xin cứu con.
Đức Phật an ủi, chớ ưu sầu, này thiện nam tử, trong dòng luân hồi vô tận, người đã từng khóc con nước mắt nhiều hơn nước bốn bể.
Đức Phật nói về dòng luân hồi vô tận, người thợ dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia.
Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán.